Bố y quan đạo, chương 1250, chính thức bổ nhiệm, góc truyện audio.com, hội nghị Bộ Chính trị Trung ương, sau vị trí của Tổng Bí thư Lương Chính là Tổng Bí thư Diệp. Nhiệm kỳ trước Tổng Bí thư Diệp làm hạch tâm lãnh đạo Trung ương, có uy vọng và địa vị rất cao trong Đảng, dù bây giờ đã về hưu cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Hội nghị hôm nay thảo luận về những vấn đề rất mấu chốt. Tổng Bí thư Lương và Tổng Bí thư Diệp liên tiếp trao đổi ý kiến, trên mặt là nụ cười, một người nói thì một người lắng nghe vừa gật đầu, người chung quanh lại không biết nội dung hai người trò chuyện là gì. Tình cảnh này rơi vào trong mắt làm cho đám người trở nên thận trọng hơn rất nhiều, vì cục diện bây giờ không rõ ràng, ai cũng không biết ý kiến của vài vị thường ủy Trung ương. Quan trọng là thái độ của Tổng Bí thư Lương và Tổng Bí thư Diệp còn chưa rõ ràng, dưới tình huống như vậy chẳng ai dám đưa ra ý kiến của mình. Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương, hội trường được bố trí thành hai vòng tròn, từ vị trí chỗ ngồi của Triệu Mai Nam có thể nhìn bao quát toàn cảnh. Nếu xét bầu không khí hội trường thì Triệu Mai Nam có thể cảm nhận được sự nghi vấn của mọi người với Trương Thanh Vân, tuy cục diện bây giờ cực kỳ không rõ, rất nhiều người lên tiếng thận trọng, ai cũng mong cục diện ổn định. Trương Thanh Vân còn trẻ, lý lịch chưa đủ, đặc biệt là so với các đồng chí lão thành khác, tuy có thành tích nổi bật nhưng mũi nhọn quá nhiều, có vẻ chưa đủ trưởng thành. Dưới điều kiện như vậy nếu ủy thác hắn gánh vác trách nhiệm, để hắn về thủ đô có phù hợp không? Rất nhiều người cảm thấy nghi kỵ về vấn đề này, thậm chí còn có thái độ chối bỏ. Phó Thủ tướng Liên là người có quan hệ rất sâu xa với Trương Thanh Vân, trước mắt thì lão là một vị Phó Thủ tướng có lý lịch già cỗi nhất, lần này Phó Thủ tướng Liên cũng không có ý giúp đỡ Trương Thanh Vân. Điều này làm cho Triệu Mai Nam cảm thấy sự việc quá kỳ quái, nếu dùng đầu phiếu để quyết định thì Trương Thanh Vân chưa chắc đã có thể lọt qua. Nếu xét từ cục diện trước mắt, nếu để Trương Thanh Vân về thủ đô làm chủ tịch thành phố thì không thỏa đáng. Phải biết rằng Trương Thanh Vân bây giờ đang có khí thế ngút trời ở Giang Nam, đang khi tạo ra thành tích, nếu không trọng dụng hắn, không cho hắn địa vị tương ứng, đây rõ ràng có thể nói là một điều không công bình. Nhưng địa vị của Trương Thanh Vân trong đảng vào lúc này lại không phải là ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, trong thời gian ngắn muốn hắn tiến vào Bộ Chính trị là không phù hợp. Trước kia bí thư thị ủy thủ đô đều là cán bộ cấp cao kiêm nhiệm, nếu xét từ góc độ này, so với Trương Thanh Vân thì vẫn còn có khối người phù hợp hơn, rõ ràng Trương Thanh Vân không có ưu thế cạnh tranh với những người khác. Dù sao thì cấp chính bộ và lãnh đạo quốc gia vẫn cách biệt rất lớn, ủy viên Bộ Chính trị là lãnh đạo quốc gia, địa vị trong đảng không phải một quan lớn cấp trưởng phòng có thể so sánh được. Hơn nữa ở những thành phố trực thuộc Trung ương thì thủ đô có địa vị quan trọng nhất, không giống bình thường, tất cả bí thư các thành phố khác đều là ủy viên Bộ Chính trị, chẳng lẽ thủ đô không phải như vậy? Hơn nữa nước ở thủ đô rất sâu, lại mới bùng phát sự kiện, bây giờ tình thế phức tạp, khó khống chế được cục diện, dưới tình huống như vậy, Trương Thanh Vân không đủ uy vọng, hắn có thể khống chế tốt cục diện sao? Thủ đô không thể so sánh với những địa phương khác, nếu thủ đô không ổn thì cả nước. Góc truyện audio.com, sẽ không ổn, hậu quả như vậy là khó thể tưởng được. Dưới tình thế như vậy thì trong lòng Triệu Mai Nam cũng không khỏi chăm chú suy tính về vấn đề này, nếu nói từ vấn đề tình cảm cá nhân thì lão thật sự tình nguyện giúp đỡ Trương Thanh Vân. Nhưng phúc họa khó lường, Trương Thanh Vân bây giờ ở Giang Nam có tình hình quá tốt, bây giờ hắn về thủ đô là tốt sao? Điều này sợ rằng còn chưa chính xác. Nếu xét từ phương diện khác thì cách xử sự của Trương Thanh Vân gần đây khá cường thế, hắn từ Hoa Đông đến Giang Nam, cao tay tàn nhẫn, đắc tội không ít người, một phong cách như hắn ở thủ đô có thể xen kẽ qua lại giữa các bên sao. Thủ đô là nơi quyền quý tụ tập, với phong cách như Trương Thanh Vân thì vài năm sau sẽ đắc tội bao nhiêu người. Nếu đắc tội với những người này thì Trương Thanh Vân liệu còn không gian tiến lên hay không? Điều này không ai có thể giải đáp cho rõ ràng. Cao tầng chính trị, đến cấp bậc trung ương thì mức độ phức tạp đã không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Nhưng bản thân Triệu Mai Nam cũng thường phạm sai lầm, vì vậy thấy vấn đề khá rõ ràng. Vì vậy nếu xét từ góc độ này thì Triệu Mai Nam không thể do dự, thủ đô là vùng đất khó ở, làm quan phụ mẫu ở đây cũng không quá thực tế. Trong lúc lơ đãng Triệu Mai Nam nhìn qua Phó Chủ tịch Chiêm Giang Huy, lão khẽ nhíu mày, có thể cảm thấy khí thế của Chiêm Giang Huy kém hơn xưa rất nhiều, đặc biệt là người gầy hơn, hình tượng già lão. Triệu Mai Nam thầm thở dài một hơi, hắn và Chiêm Giang Huy năm xưa từng là bạn học ở trường đảng, Chiêm Giang Huy và Lăng Tổ Hồng là hai vị cán bộ siêu quần, đặc biệt là Chiêm Giang Huy. Năm xưa lão là con dệt Quách gia, trong mắt nhiều người thì hắn là một tồn tại đỉnh núi cao. Chiêm Giang Huy quả thật cũng rất mạnh, năng lực công tác không cần phải nói, hơn nữa lại mạnh vì gạo bạo vì tiền, đặc biệt giỏi về phương diện dệt lưới quan hệ. Lão có thể tiến vào làm phó chủ tịch nước cũng không phải ngẫu nhiên, rõ ràng là có năng lực có uy vọng. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN. Nhưng dù là như vậy thì lần này Cầu Thành rơi đài ở thủ đô cũng tạo nên đả kích quá lớn cho Chiêm Giang Huy. Lão và Cầu Thành có quan hệ không cạn, trong phái Kinh Tân thì rất nhiều người cho rằng Cầu Thành sẽ tiếp nhận chiếc ghế tai to mặt lớn phái Kinh Tân của Chiêm Giang Huy. Dựa theo độ tuổi của Cầu Thành, với địa vị hiện tại của hắn, với lý lịch và trình độ bản thân, tiếp tục tiến vào Thường ủy Bộ Chính trị sẽ không gặp nhiều chướng ngại. Nhưng một nhân vật như vậy lại lầm đường lạc lối, trở thành một quan tham cao vời của Trung Quốc, trở thành trò cười cho lịch sử. Cầu Thành rơi đài có thể nói là ảnh hưởng trái chiều cho bộ mặt của phái Kinh Tân. Cầu Thành có quan hệ khắp phái Kinh Tân, hắn có vấn đề, như vậy trong phái Kinh Tân có bao nhiêu quan viên có vấn đề? Đối mặt với nghi vấn của mọi người, rõ ràng quan viên phái Kinh Tân gặp phải áp lực rất lớn, tất nhiên cũng vì vậy mà ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và uy vọng trong đảng. Dưới hoàn cảnh đen đủi như vậy, Chiêm Giang Huy sẽ có thái độ thế nào với Trương Thanh Vân? Không thể nghi ngờ Trương Thanh Vân và Cầu Thành chẳng phải là loại người cùng một tuyến, tuy hai người đều là quan viên phái Kinh Tân nhưng con đường làm quan lại không giao nhau. Nếu xem xét tất cả tư liệu thì thấy rõ Trương Thanh Vân và Cầu Thành không quen biết. Nếu nói như vậy thì Cầu Thành rơi đài có tạo nên ảnh hưởng đến phương án Trương Thanh Vân về thủ. Gocchuyenaudio.com, đồ vãn hồi cục diện hay không? Phái Kinh Tân lần này tạo nên cái sọt lớn, liệu Trương Thanh Vân có ổn định được cục diện? Triệu Mai Nam nghĩ đến đây thì lập tức có cách nhìn mới, lão hiểu Chiêm Giang Huy, Trương Thanh Vân là cán bộ do một tay Chiêm Giang Huy nâng lên, trong lúc nguy nan thì Chiêm Giang Huy nhất định sẽ đẩy Trương Thanh Vân ra sân khấu. Sự việc lần này ở thủ đô làm cho đất nước mất mặt mà phái Kinh Tân lại càng tổn thất nặng nề. Dưới cục diện như vậy, nếu Trung ương có thể bổ nhiệm một quan viên phái Kinh Tân vào thủ đô đảm nhiệm chức vụ, hơn nữa còn loại trừ vấn đề của Cầu Thành. Đây rõ ràng là một phương án tốt nhất để vãn hồi mặt mũi cho phái Kinh Tân, nhưng nếu như vậy thì tất cả trọng trách sẽ dồn lên đầu Trương Thanh Vân, hắn có gánh được không? Triệu Mai Nam đang cực kỳ do dự, đúng lúc này trưởng phòng cục tổ chức Trung ương La Thanh Viễn đã lên tiếng. Đối với vấn đề điều chỉnh nhân sự ở thủ đô, cá nhân tôi cho rằng không nhất định phải tuân theo quy củ, chúng ta cần phải đánh vỡ những suy nghĩ truyền thống, đặc biệt là đánh vỡ hệ thống phân công truyền thống, dùng nó để khai thác tinh thần, ủng hộ cán bộ có tinh thần cầu tiến. Vì vậy nếu xét từ góc độ này, tôi cho rằng Thường ủy Bộ Chính trị hoàn toàn có thể xem đồng chí Trương Thanh Vân là nhân tuyển thỏa đáng. Nhìn chung về lý lịch của đồng chí Trương Thanh Vân, qua nhiều năm vẫn bước qua chông gai tiến lên, có năng lực và kinh nghiệm xử lý những sự kiện phức tạp. Mặt khác quan trọng là anh ấy có tư tưởng mạnh mẽ, có hình tượng tốt đẹp với nhân dân, dù bây giờ xét về địa vị thì vẫn chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị, nhưng tên tuổi của Trương Thanh Vân trong dân gian có thể nói là vang dội. Bây giờ có vấn đề xảy ra ở thủ đô, có thể nói là nguy cơ lớn đột nhiên xuất hiện, chúng ta sao có thể loại trừ những ảnh hưởng tiêu cực. Đây là một đầu đề quan trọng, tôi cho rằng để Trương Thanh Vân về thủ đô, như vậy sẽ có tác dụng rất lớn trong phương án bù trừ lực ảnh hưởng. La Thanh Viễn lên tiếng có tính điều lệ rất rõ ràng, lập trường kiên định, phải nói là quyết tâm ủng hộ Trương Thanh Vân về thủ đô. Hắn thân là trưởng phòng cục tổ chức Trung ương, có địa vị đặc thù trong đảng, hơn nữa lên tiếng có lý, rất có sức thuyết phục. Hắn mở miệng nói ra như vậy làm cho bầu không khí hội nghị có chút biến hóa kỳ diệu. Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương quyết định bổ nhiệm đồng chí Bí thư tỉnh ủy Giang Nam Trương Thanh Vân làm Bí thư thị ủy thủ đô. Tin tức này được truyền đi sau 1 giờ tổ chức hội nghị Bộ Chính trị Trung ương. Không thể miêu tả được tốc độ truyền tin là thế nào, vì chỉ một buổi tối mà tin tức này đã xuất hiện ở New York, cái tên Trương Thanh Vân cũng trở thành tiêu điểm của truyền thông thế giới. Ngay buổi sáng hôm sau thì trang web của Cục Tổ chức Trung ương đã chính thức công bố về quyết định miễn chức Bí thư tỉnh ủy Giang Nam của Trương Thanh Vân, bổ nhiệm hắn làm Bí thư thị ủy thủ đô, lập tức đi nhận chức. Đài truyền hình thủ đô trước tiên thông báo tin tức này, lý lịch của Trương Thanh Vân được phát đi phát lại nhiều lần. Khi CCTV tiếp âm tiết mục, đây là lần đầu tiên một bản tin có thời lượng dài như vậy. Hơn nữa CCTV tiếp âm, MC chương trình lại giới thiệu lý lịch của Trương Thanh Vân, đây là vấn đề chưa từng xuất hiện trong lịch sử bổ nhiệm quan viên cấp chính bộ, vì vậy có thể thấy vấn đề Trương Thanh Vân. Gocchuyenaudio.com, được bổ nhiệm được người chú ý và có lực ảnh hưởng thế nào? Dù nói thế nào thì lần này Trương Thanh Vân có thể là bí thư thị ủy thủ đô là một sự kiện khá ngoài ý muốn, dù là thủ đô hay Giang Nam thì đều bị tin tức này làm cho choáng váng, biến cố như vậy đối với dân chúng hai bên đều quá đột nhiên cách trương.